Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 31 tháng 5 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày tâm tình mục tử của Đức Giám mục Giáo phận Phan Thiết cho tháng 6 năm 2016. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 39 đến câu 56. Khi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy thánh thần. Liền kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, người ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà.
Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, bài ca Magnificat đã được Đức Maria cất lên trong cuộc gặp gỡ với người chị họ là bà Elizabeth. Tuy cuộc gặp gỡ dịu dàng và đầy tình cảm, nhưng hai người mẹ ở hai vị thế khác nhau, nhưng đã cùng hướng về đấng đã ban hồng ân cho mình. Bà Elizabeth đã ngợi khen Đức Maria có phúc vì đã tin. Còn Đức Maria suy gẫm và tạ ơn Đức Chúa vì đã ban nhiều ơn cho mình, cũng như dân tộc Israel. Khi so sánh hai bài ca ngợi khen của Đức Maria và bài ca của ông Zacharia, cả hai bài đều nói đến sự trông chờ một Thiên Chúa đến cứu con người, nhất là người nghèo. Đức Maria tự gọi mình là nữ tỳ hèn mọn, tức là thuộc tầng lớp nghèo khổ. Trong bài ca ngợi khen của Đức Maria được chia làm hai vế. Vế đầu nói về cái tôi, linh hồn tôi, đấng cứu độ tôi, khen tôi diễm phúc, đấng toàn năng đã làm cho tôi. Và vế thứ hai nói về cái chúng ta. Cái tôi là thân phận cụ thể của từng người. Đó là những người nghèo, nghèo trước mặt Chúa, cần đến tình thương và sự trợ giúp của Thiên Chúa. Thật vậy, cái tôi nghèo hèn ấy lại được Thiên Chúa cứu độ, được Chúa thương. Cái tôi ấy trong vế đầu được mở ra trong vế thứ hai, cái chúng ta, những ai kính sợ người, những kẻ khiêm nhường. Cái tôi đã được Chúa thương trong vế thứ nhất, như mời gọi mọi người ý thức về thân phận của mình, cũng như được Chúa thương như thế trong vế thứ hai. Tình thương ấy chính là lòng thương xót của Thiên Chúa. Lòng thương xót của Thiên Chúa còn là sự trung tín, trung thành của người, đối với thân phận con người. Thiên Chúa không rút lại lời người đã hứa. Chúng ta cũng là những người nghèo và luôn được Chúa thương xót. Thử gẫm lại cuộc đời với thân phận yếu đuối của con người. Không biết bao lần chúng ta đã xúc phạm đến Chúa, tự ý lìa bỏ xa Ngài, nhưng Thiên Chúa vẫn tha thứ cho chúng ta khi chúng ta biết quay đầu trở về với Ngài. Lòng thương xót Chúa bao trùm và bỏ qua tất cả những bất xứng của chúng ta. Vì thế, mỗi người hãy cùng với Đức Maria tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn hồng ân Ngài đã ban cho chúng ta bằng chính đời sống đạo đức và gương mẫu của mỗi người. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức về lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mình trong cuộc sống, hầu Chúa toàn bổn phận của mỗi người Kitô hữu một cách tốt đẹp. Mọi sự Chúa toàn bổn phận thể hiện ra bên ngoài này cũng là cách thức diễn tả nội tâm, tâm tình ngợi khen Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, như Đức Maria đã cất lên. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng. Amen.
Thiên Chúa nguồn tình yêu tuyệt ni, xin cho lòng con yêu Chúa thiết tha.
Nhờ phúc ân Mẹ Maria mà chúng con nguyện một lòng thuận theo ý Chúa, luôn đơn sơ cùng vui sống khiêm nhường.
Chúa dùng mẹ mà ban ngôi thai, thế trần thường phúc vinh muôn đời. Xin cho con hợp lòng với mẹ, cất vang lời tạ ơn Chúa trời. Lạy Xuất Thánh Đức Mẹ. thi hành lời hứa cho dân người. Ôi Maria, ôi Maria, ôi Maria, lời giúp chúng con.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Ngày Năm Thánh dành cho các phó tế vĩnh viễn. Hàng ngàn phó tế vĩnh viễn và gia đình từ nhiều nước trên thế giới đã tụ về Roma để cử hành năm thánh lòng thương xót trong các ngày 27 đến 29 tháng 5 vừa qua. Đề tài của ba ngày hành hương là phó tế gương mặt của lòng thương xót cho việc thăng tiến công tác truyền giáo mới. Các phó tế và gia đình thân nhân cùng nhau cầu nguyện, nghe diễn thuyết, thảo luận và chia sẻ tại nhiều nhà thờ theo các ngôn ngữ khác nhau, hay với phần dịch thuật tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đề tài ngày thứ hai là phó tế được kêu gọi là người phân phát của tình bác ái trong cộng đoàn Kitô. Các phó tế cũng có dịp lãnh bí tích hòa giải bước qua cửa thánh. Cuộc hành hương cử hành năm thánh của các phó tế kết thúc với thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành sáng Chủ nhật vừa qua lúc 10 giờ rưỡi trước thềm đền thờ Thánh Phêrô. Cuộc hành hương được tổ chức nhân dịp mừng 50 năm Công đồng Chung Vaticano thứ hai tái lập chức phó tế vĩnh viễn trong hội thánh như được nói tới trong hiến chế về giáo hội Ánh sáng muôn dân số 29. Theo thống kê năm 2013, tổng số các phó tế trên thế giới là hơn 43.000, tức là gia tăng 29% so với năm 2005. Âu Châu có 14.000, Mỹ Châu có 28.000, tức là chiếm 97,6 tổng số phó tế trên thế giới. Trong các giáo hội khác, các phó tế chưa được hiểu biết và đánh giá đúng đắn. Vì thế, đây là dịp giúp đào sâu tầm quan trọng của các phó tế trong cuộc sống và các sinh hoạt đa diện của giáo hội. Tin Roma. Đức Thánh Cha chuẩn bị thăm viếng Armenia. Hôm 13 tháng 5 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến tông du 3 ngày từ ngày 24 đến 26 tháng 6 năm 2016. Của Đức Thánh Cha Francisco tại Armenia, quốc gia đầu tiên công nhận Kitô giáo là tôn giáo chính thức từ năm 301. Ngày thứ Sáu, 24 tháng 6, sau nghi lễ đón tiếp tại sân bay quốc tế Erevan, Đức Thánh Cha sẽ đi thẳng đến tòa thượng phụ Etmiadzin, cách Erevan khoảng 80 km. Giáo hội Tông truyền Armenia, một giáo hội chính thống tự trị, vẫn là đa số tại quốc gia này. Tại Etmiadzin, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ cầu nguyện ở nhà thờ chính tòa. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Armenia cùng với giới chức chính quyền Armenia và ngoại giao đoàn. Vẫn ở tại tòa thượng phụ, Đức Thánh Cha sẽ gặp Đức Thượng phụ Karekin Đệ Nhị, giáo chủ toàn Armenia. Đức Thượng phụ Karekin Đệ Nhị, năm nay 65 tuổi, đã được bầu chọn hồi tháng 10 năm 1999 để kế nhiệm giáo chủ Karekin Đệ Nhất. Cũng không chắc Đức Thánh Cha có gặp Đức Thượng phụ Aram Đệ Nhất, giáo chủ Armenia Tông truyền Sicilia, có tòa ở Beirut, Liban. Rồi thứ Bảy, 25 tháng 6, vào sáng sớm, Đức Thánh Cha sẽ đi thăm bảo tàng lăng mộ Tizena Kabe, nơi tưởng niệm các nạn nhân người Armenia của vụ thảm sát năm 1915 do đế quốc Ottoman gây ra. Cuộc viếng thăm này sẽ khơi lại những căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ, vốn không hài lòng về phát biểu của Đức Thánh Cha vào ngày 24 tháng 4 vừa qua, khi Ngài sử dụng thuật ngữ diệt chủng để nói về vụ thảm sát nói trên trong một thánh lễ cử hành cho các Kitô hữu nghi lễ Armenia tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Hơn nữa, thông báo về việc Đức Thánh Cha có thể thăm viếng Armenia vào năm 2015 để dự lễ kỷ niệm 100 năm cuộc diệt chủng người Armenia đã gây căng thẳng ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà Ngài vẫn đến vào cuối tháng 11 năm 2014. Sau đó, Đức Thánh Cha đã quyết định rời chuyến viếng thăm Armenia đến năm 2016. Hoạt động tiếp theo trong ngày thứ hai của Đức Thánh Cha là đến Gyumri, thành phố lớn thứ nhì của Armenia, và tại đây Ngài sẽ cử hành thánh lễ lúc 11 giờ ở quảng trường Vatanan. Vào đầu giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm hai nhà thờ chính tòa ở Gyumri, một nhà thờ thuộc giáo hội Tông truyền Armenia và một nhà thờ thuộc giáo hội Công giáo Armenia. Trở về Erevan, Đức Thánh Cha tham dự buổi cầu nguyện đại kết cầu nguyện cho hòa bình lúc 19 giờ ở quảng trường Cộng hòa. Cuối cùng, Chủ nhật ngày 26 tháng 6, sau khi gặp các đức giám mục Công giáo Armenia tại điện Etmiadzin, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ kinh phụng vụ lúc 10 giờ tại nhà thờ chính tòa Tông truyền Armenia. Sau bữa ăn trưa đại kết tại điện Tông tòa, Đức Thánh Cha sẽ ký một tuyên bố chung để củng cố quan hệ đại kết giữa giáo hội Công giáo và giáo hội Tông truyền Armenia. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự cầu nguyện tại tu viện Armenia Khor Virat gần Erevan. Nằm dưới chân ngọn núi Ararat, tu viện này là nơi thánh quan trọng của Kitô giáo Armenia. Đây là nơi mà Thánh Gregorio Lusavoric, mệnh danh là Gregorio người khai sáng, đã bị ném vào một cái hố và vẫn sống sót cách kỳ diệu sau 13 năm. Khor Virat có nghĩa là giếng sâu. Rồi lúc 18 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha sẽ tạm biệt các vị chủ nhà trong một buổi lễ tại sân bay. Đây sẽ là lần thứ hai một vị giáo hoàng đến thăm Armenia 15 năm sau cuộc viếng thăm của Đức Gioan Paulo thứ hai vào năm 2001. Đối với Đức Thánh Cha Francisco, đây là cuộc viếng thăm mới đến một đất nước ở vùng ngoại vi của châu Âu, nơi người Công giáo là thiểu số rất nhỏ sau Albania và Bosnia. Sau chuyến tông du này, vào tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ đi Krakow, Ba Lan tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới, rồi đi Georgia và Azerbaijan vào cuối tháng 9, đầu tháng 10. Cuối cùng là đi Thụy Điển vào ngày 31 tháng 10 để tham dự khai mạc kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách Luther cùng với người Tin Lành. Tin Hiroshima, Nhật Bản. Các giám mục Nhật Bản kêu gọi bài trừ vũ khí nguyên tử. Các giám mục Nhật Bản tái kêu gọi bài trừ vũ khí nguyên tử, học các giáo huấn của đệ nhị thế chiến và đừng lặp lại các lỗi lầm của quá khứ. Hội đồng giám mục Nhật đã đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân chuyến viếng thăm Hiroshima của Tổng thống Barack Obama hôm 27 tháng 5 vừa qua. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm viếng thăm nơi quả bom nguyên tử đầu tiên đã nổ ngày 6 tháng 8 năm 1945. Bình luận về chuyến viếng thăm này, Đức cha Tatsuhiro Isao Kikuchi, giám mục Niigata, nói rằng, chuyến viếng thăm này là một ngạc nhiên thích thú và có thể góp phần phát triển ước mong của nhiều người dân Nhật muốn bài trừ vũ khí nguyên tử. Hòa bình đích thật không thể đạt được mà không có việc duyệt xét lương tâm liên quan đến các trách nhiệm của quá khứ. Bất cứ hoạt động nào trong một thế giới không có vũ khí nguyên tử đều đáng cầu mong và được đón nhận. Nhưng không thể tiến tới nếu không suy tư sâu rộng trên các giáo huấn của đệ nhị thế chiến và các biện pháp cần áp dụng hiện nay để duy trì hòa bình. Giáo hội Công giáo Nhật Bản đã luôn luôn lưu tâm đến đề tài này trong các năm 1995, 2005 và 2015. Nhân các dịp kỷ niệm 50 năm, 60 năm và 70 năm bom nguyên tử nổ tại Hiroshima và Nagasaki và chấm dứt thế chiến. giáo hội đã luôn luôn dấn thân cổ võ hòa bình và khước từ chiến tranh. Trong một tài liệu công bố ngày 7 tháng 4 vừa qua, các giám mục Nhật đã tố cáo hai luật có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2016, cho phép quân đội Nhật can thiệp trợ giúp một đồng minh gặp nguy hiểm trong một cuộc xung khắc ngoại quốc. Như thế, hai luật mới này tránh khoản 9 của Hiến pháp cấm Nhật Bản dùng vũ khí để giải quyết các tranh chấp quốc tế. Các giám mục Nhật Bản nhấn mạnh rằng, khổ đau do các vũ khí nguyên tử gây ra vượt ngoài mọi lời nói. Chúng ta hãy làm sao để đừng lặp lại các lỗi lầm quá khứ, nhưng phải suy tư nghiêm chỉnh về điều chúng ta được mời gọi làm trong tư cách công dân và Kitô hữu. Chính qua lời cầu nguyện, chứ không phải qua các sức mạnh vũ trang mà chúng ta đi lên để xây dựng một nền hòa bình dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đón tiếp 400 trẻ em Calabria tại nhà ga xe lửa Vatican. Trưa hôm 28 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ra nhà ga xe lửa trong nội thành Vatican đón tiếp 400 trẻ em vùng Calabria đến thăm tòa thánh. Chuyến xe lửa trẻ em năm nay có khẩu hiệu là "Được các làn sóng đưa đi", do sáng kiến sân dân ngoại của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa tổ chức. 400 trẻ em nói trên đến từ các trường khác nhau của vùng Calabria, Nam Italia, là nơi có đông người di cư tị nạn cập bến. Linh mục Laurent Maza, giám đốc điều hành sân của dân ngoại, cho biết, chuyến xe lửa năm ngoái gồm con cái của các cha mẹ bị tù. Năm nay, chuyến xe lửa bao gồm phân nửa trẻ em người Ý và phân nửa trẻ em con của những người di cư tị nạn đã trở thành bạn của nhau trong các trường học. Được biết, hàng năm Bộ Hỏa xa Italia dành cho cha một chuyến xe lửa miễn phí chở các trẻ em về Vatican đi về trong một ngày. Trước chuyến đi, các em đã được chuẩn bị tinh thần và sư phạm để hiểu biết ý nghĩa của các chuyến xe lửa viếng thăm này. Đón tiếp các trẻ em tại nhà ga xe lửa trong nội thành Vatican, cũng có các trẻ em thuộc dàn nhạc thiếu nhi, bốn bài ca, tỉnh Palermo và Hiệp hội Thể thao Vô Biên Giới. Cha Maza cho biết, lần trước cha đã hỏi Đức Thánh Cha rằng, thưa Đức Thánh Cha, chúng con làm thêm một chuyến xe lửa nữa chăng? Đức Thánh Cha tươi cười trả lời rằng, ồ có chứ, tôi thích nó, tôi thích nó. Và lần này cũng có 400 trẻ em được Đức Thánh Cha tiếp đón tại nhà ga Vatican. Ngoài việc gặp gỡ Đức Thánh Cha, các em cũng được hướng dẫn viếng thăm quốc gia thành phố Vatican, cầu nguyện bước qua cửa thánh để lãnh ơn toàn xá và viếng thăm đền thờ Thánh Phêrô.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tâm tình mục tử của Đức Giám mục Giáo phận Phan Thiết cho tháng 6 năm 2016, do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn tâm tình mục tử tháng 6 của Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Toàn văn thư mục tử nói trên như sau. Anh chị em thân mến, giữa lòng năm thánh lòng Chúa thương xót, tháng 6 là một thời gian đặc biệt hướng mọi người đến Thánh Tâm Chúa Giêsu như minh họa đỉnh cao của lòng thương xót. Trong huấn dụ về việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu ban hành ngày 6 tháng 2 năm 1965, dịp kỷ niệm 200 năm thiết lập lễ Thánh Tâm, Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 viết rằng, lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu là việc rất cao quý và đặc biệt cần thiết cho thời đại này. Vì thế, trong tháng 6 này, tín hữu chúng ta được mời gọi thực hành việc tôn sùng Thánh Tâm với cả tâm tình của mình, đặc biệt bằng việc chiêm ngắm và đền tạ. 1. Thánh Tâm Chúa Giêsu nguồn mạch xót thương cứu độ. Chiều ngày thứ 6 tuần thánh, khi Chúa Giêsu vừa tắt thở, một tên lính lấy ngọn giáo đâm vào cạnh sườn của người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Đâm vào cạnh sườn là đâm vào chính trái tim. Động thái ấy đối với quân lính Roma chỉ là một phép thử xem người tử tội đã chết thật chưa, nhưng đối với giáo hội Công giáo lại là một phép màu rất giàu ý nghĩa thiêng liêng, cho thấy Chúa Giêsu đã xót thương nhân loại đến cùng, đã trút hết cả máu mình ra, đã cho đi đến hết là chết trên thập giá thay cho mọi người để giải thoát con người khỏi án chết. Nếu trái tim là trung tâm của sự sống, là hình ảnh của tình yêu, thì trái tim với ngọn lửa bốc cháy như thường thấy trong ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu chính là minh họa sống động cho một tình yêu cứu độ đã tự hiến, tận hiến để thánh hiến nhân loại. Tình yêu ấy, từ bản chất, đã đồng hóa với lòng thương xót, bởi lẽ con người đâu có công lanh gì để chờ đợi tình Chúa thương ngoài tội lỗi bất xứng, và Chúa Giêsu đâu có tội lỗi gì để phải chết ngoài sự hạ cố xót thương đền thay cho nhân loại. Ôi huyền nhiệm thay lòng Chúa yêu trần thế chúng tôi! Tình thương yêu của Chúa không ai hiểu thấu. Để cứu đầy tớ, Chúa đã nộp chính con yêu. Chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu một cách tổng quát là chiêm ngắm chính lòng thương xót của Chúa Cha dành cho nhân loại qua công cuộc nhập thể, khổ nạn và phục sinh ban ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Nhưng một cách thiết thực hơn là tìm đến kín múc tận nguồn mạch xót thương cứu độ dư tràn như nhãn giới của phụng vụ ghi rằng. Từ cạnh sườn bị đâm thủng, người đã để nước và máu chảy ra, hầu khơi nguồn các bí tích của hội thánh. Nhờ đó, khi mọi người chúng con được lôi kéo đến cùng trái tim rộng mở của đấng cứu thế, thì luôn được vui mừng múc tận nguồn ơn cứu độ muôn đời. Trích Kinh Tiền Tụng Lễ Thánh Tâm. Ước mong mỗi tín hữu trong tháng 6 này hãy dành nhiều thời giờ hơn để chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu, mong nhận thức lại lòng Chúa thương xót nhân loại mà sống tinh thần đền tạ, bù lại những tội lỗi người ta xúc phạm đến nguồn cội tình yêu này. 2. Ngày người cha và ngày của những người con. Trong tháng 6, có một ngày giàu tính nhân văn và văn hóa, đó là ngày hiền phụ hay ngày người cha. Năm nay, ngày ấy rơi vào Chúa Nhật 12 tháng 6. Dầu không phải là ngày kỷ niệm mang màu tôn giáo, nhưng đối tượng được nhắm đến trong ngày ấy là người cha gia đình và bổn phận được nêu cao rất gần gũi với giới luật thứ tư, thảo kính cha mẹ, nên nhân tiện cũng hợp cùng xã hội mà vinh danh các gia trưởng Công giáo giáo phận chúng ta, những người là rường cột và đang nắm giữ vai trò chủ chốt trong gia đình cả về mặt kinh tế lẫn đức tin. Vị xứng kỳ đức, đó là ước nguyện của chính các gia trưởng và cũng là kinh nguyện của dân Chúa dâng lên trong ngày đặc biệt này. Mong sao mọi kẻ làm cha gia đình có đủ sức khỏe để gánh vác nhiệm vụ dưỡng nuôi những kẻ thuộc về mình, có đủ nghị lực và ơn thánh để chu toàn trọng trách dưỡng dục con cái nên người hữu ích cho xã hội và giáo hội. Người ta vẫn dùng kiểu nói, cha nào con nấy, để nói đến tầm ảnh hưởng của người cha trên con cái mình, cả về mặt chủ động trong giáo dục hay thụ động trong mẫu gương cuộc sống. Mong sao các gia trưởng cũng sẽ nên những tượng đài bất khuất trong đức tin để cho con cái soi bóng noi gương. Riêng tại giáo phận nhà, có hai tổ chức mang tên khác nhau là giới gia trưởng và gia đình phạt tạ Thánh Tâm, nhưng chỉ nhắm đến các người cha gia đình. Điều này chẳng những không gây bất tiện, mà ngược lại còn mở ra một linh đạo tuyệt vời là mời gọi giới gia trưởng hãy chu toàn nhiệm vụ đời mình trong niềm tín thác vào Thánh Tâm Chúa. ngày người cha còn là cơ hội chúng ta nhắc đến các người con. Chính trong ngày hiền phụ năm nay, tại Tà Pao sẽ diễn ra Đại hội Thiếu Nhi Thánh Thể, quy tụ hơn 500 huynh trưởng và khoảng 4.000 thiếu nhi các cấp từ các giáo xứ trong giáo phận. Đây là đại hội lần thứ 16. Cảm ơn các cha tuyên úy và các huynh trưởng đã yêu mến tuổi thiếu nhi và gắn bó sinh hoạt phong trào bền bỉ. Cảm ơn các em thiếu nhi đã sống cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm việc tông đồ theo đúng khẩu hiệu của phong trào. Chúc tất cả được hạnh phúc với lứa tuổi đời mình. 3. Mùa dâng hiến. Tháng 6, đối với những ai gắn bó ít nhiều với niềm vui tin mừng, còn là tháng đậm đà tâm tình dâng hiến. Thật vậy, như kết thúc tích cực của một niên học, tháng 6 ngoài đời đi liền với những nghi lễ bế giảng, tốt nghiệp hoặc ra trường mà hầu như gia đình nào cũng có người liên hệ tùy theo cấp độ giáo dục. Còn trong đạo lại đi liền với những nghi thức chịu chức trong hàng giáo sĩ hay tuyên khấn theo linh đạo của dòng tu nam nữ. Cụ thể tại giáo phận nhà, tháng 6 năm nay có đầy đủ lễ nghi truyền chức phó tế và linh mục cho một số thầy đại chủng sinh đã theo đuổi lý tưởng linh mục từ lâu và đã thỏa đáp những điều kiện đào tạo theo giáo luật. Xin anh chị em chung lời cầu nguyện cho các tân chức này được chuẩn bị sẵn sàng và đón nhận thánh chức sốt sắng, mong trở nên những tông đồ nhiệt thành và những mục tử như lòng Chúa mong ước. Về phía ơn gọi nữ, tháng 6 năm nay cũng có nhiều chị em đáp lại lời gọi của Chúa nơi các hội dòng để dẫn thân trong các lời tiên khấn hoặc vĩnh khấn. Chỉ nguyên hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết thôi, năm nay con số các chị em vĩnh khấn đã lên tới mức kỷ lục là 30 người. Quả là ngoạn mục. Con số từ khi thành lập dòng đến nay mới có. Xin cảm ơn các gia đình đã quảng đại dâng những phần tử yêu dấu trong vòng tay thân thiết của mình để hiến thân phụng sự Chúa và phục vụ giáo hội. Cầu cho các chủng sinh và các tập sinh được gặp những nhà đào tạo sống niềm vui tin mừng và chuẩn bị cách khôn ngoan cho sứ mạng của họ. Anh chị em thấy ý cầu nguyện truyền giáo của tháng 6 trực tiếp nhắm đến các chủng sinh và tập sinh là những người đang cần được đào tạo uốn nắn, mong ngày nay chuyên cần học tập tích lũy, ngày mai sẽ có đầy đủ vốn liếng để giúp giáo hội một cách trung thành và phong phú. Nhưng một cách gián tiếp cũng nhắm đến các nhà đào tạo là những người đã dẫn thân vào trọng trách giáo dục, chuẩn bị nhân sự cho thế hệ tương lai. Xin cảm ơn quý cha và mọi người đã cách này cách khác góp phần xa gần vào công cuộc đào tạo giáo sĩ và tu sĩ trong giáo phận. Trách vụ không nhẹ nhàng nhưng thật cao đẹp. Anh chị em thân mến, đó là ba điểm nhấn kinh nguyện của tháng 6. Điểm nhấn nào cũng liên hệ đến trái tim. Từ trái tim giàu thương xót của Chúa Giê-xu qua trái tim đầy trách nhiệm của bậc làm cha gia đình, đến trái tim quảng đại của những người dẫn thân theo Chúa để phục vụ tha nhân. Mong rằng hình ảnh những trái tim này sẽ khơi lại trong anh chị em lòng sốt sắng yêu mến Chúa và lòng quảng đại phục vụ tha nhân. Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận Phan Thiết. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày tâm tình mục tử tháng 6 năm 2016 của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận Phan Thiết gửi Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Đời con dâng hiến cho Ngài, chỉ mong yêu Chúa hết lòng.
Yêu Chúa hết lòng.
Lạy Chúa để niềm vui con ở nơi Ngài, sự sống con thuộc về Ngài. Ngài là răng nghiệp đời con, Ngài là hạnh phúc của con cho đời con từng ngày vươn lên.
Trên đời con từng ngày vươn lên, con hân hoan mừng hạt vì đây có Chúa cùng, lòng con không còn nao núng yêu và phó thác đời con mơ ước mỗi ngày niềm vui con là chính Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm tháng sống cuộc đời dương thế, Đức Giêsu đã làm nhiều phép lạ. Nhưng trong các phép lạ đó, không cái nào vĩ đại bằng phép lạ cho kẻ chết sống lại. Phép lạ mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng của Chủ nhật thứ 10 thường niên hôm nay là một trong những phép lạ ấy. Nhưng phép lạ ấy muốn nói gì? Và phép lạ ấy, đặc biệt, muốn nói gì với mỗi người trong thời đại chúng ta? Khi Đức Giêsu và những kẻ theo người đến gần cửa thành gọi là Nain, thì người ta đang khiêng người con trai duy nhất của một bà quá ra ngoài thành để chôn cất. Đây quả là một bi kịch, một khung cảnh hoàn toàn tuyệt vọng. Đối với bà quá, người con trai duy nhất bị chết là sự đau đớn tột cùng, vì đó là mối tình thân duy nhất, và cũng là nơi nương tựa duy nhất của bà. Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời hay trăng trời. Trong biến cố tang chế đau thương, Chúa Giêsu thật nhạy cảm. Người chạnh lòng thương và nhanh chóng nhận ra được nỗi mất mát lớn lao của người đàn bà quá này, và hình dung được tất cả những nỗi đau thương cô độc khi người con trai duy nhất của bà đã vĩnh viễn ra đi. Không cần một điều kiện gì cả, Ngài đã đến và thi hành sứ vụ của mình. Bà đừng khóc nữa. Lời trấn an không chỉ dừng lại ở đó, nhưng được thể hiện bằng việc làm cụ thể. Này người thanh niên, tôi bảo anh hãy trỗi dậy. Đức Giêsu đã phục hồi sự sống cho người thanh niên, mang lại sự đoàn tụ, niềm vui và niềm hạnh phúc cho gia đình bà quá thành Nain. Đây thực sự là kết quả của lòng thương xót tột đỉnh của Đức Giêsu. Tuy sứ mệnh đặc biệt của Đức Giêsu là giải phóng con người khỏi tội lỗi, tái lập mối tương quan mật thiết giữa con người với Thiên Chúa, nhưng người vẫn tỏ ra quan tâm đặc biệt tới nỗi đau thể chất của con người. Dẫu thế, phép lạ đã được thực hiện không chỉ nhằm an ủi bà quá khốn khổ kia, nhưng còn có giá trị mặc khải về thời đại nước trời, và nói lên sứ mệnh cứu thế của Đức Giêsu. Ở Israel, ai cũng biết Elia là một đại ngôn sứ, là người đã làm cho con của một bà quá nghèo thành Sarepta sống lại, mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc một sách Các Vua quyển thứ nhất. Ở Nain, Đức Giêsu tỏ mình ra như một Elia mới, và cũng chính là đấng Mêsia, chứ không phải chỉ như là một ngôn sứ. Người đến loan báo và thực hiện thời đại mới. Phép lạ cứu sống người thanh niên hôm nay là dấu hiệu chứng tỏ tin mừng đã được loan báo, và thời đại an bình cứu độ đã được khởi đầu với Đức Giêsu. Đấng chiến thắng cả thần chết và bảo đảm cho nhân loại sẽ không phải chết muôn đời. Đối với đám đông dân chúng, khi chứng kiến phép lạ, họ vô cùng kinh sợ, ngạc nhiên và tôn vinh Thiên Chúa. Đây là những phản ứng tích cực của dân chúng, cho thấy họ chấp nhận Đức Giêsu, và các lời bình luận của họ đã minh chứng điều đó. Đồng thời, cũng qua phép lạ này, dân Do Thái thấy rằng, Thiên Chúa đã viếng thăm dân người, như người đã viếng thăm thời hai ngôn sứ, Elia và Elisha. Người đã biến chết thành sống, và như vậy, người mở ra một thời đại mới, thời hy vọng và giải thoát. Trong bài tường thuật này, các hàng rào bị phá vỡ, Đức Giê-xu chạm tới thi hài. Ngược lại mọi luật lệ về thanh sạch, nhưng ở một độ sâu hơn nữa, người triệt tiêu giới hạn giữa sự sống và cái chết, bằng cách làm cho chàng trai sống lại và ban lại niềm hy vọng cho ai đã hoàn toàn thất vọng. Thế rồi, lời băng qua cổng thành và tràn ra khắp vùng. Ý nghĩa của phép lạ có tính phổ quát. Có một đấng có thể làm cho kẻ chết sống lại. Việc phá vỡ các hàng rào, mở ra một cửa sổ trên mầu nhiệm của đấng, khi tỏ ra thương xót và ban ơn cứu độ cho nhân loại, được nhìn nhận là vị ngôn sứ vĩ đại, đồng thời là chúa tể của sự sống. Bên cạnh đó, sức mạnh của sự biến đổi mà Đức Giê-xu mang lại, không chỉ hề tại việc đưa chàng thanh niên trở về cõi sống, hay một người mẹ mất con nhận lại anh ta từ tay Chúa, nhưng còn kết hợp hai đám đông dân chúng từ sự khác biệt nhau, giờ đã vượt qua những rào cản đến với nhau, hiệp nhất với nhau và đồng thanh chúc tụng quyền năng Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong một thời đại mà căn bệnh vô cảm ngày càng lan rộng. Hàng loạt câu chuyện xảy ra tại Trung Quốc trong thời gian qua đã gây xôn xao dư luận, mà nhiều người trong chúng ta đều biết. Sự vô cảm cũng đang hiện hữu ngay trong xã hội chúng ta, khi ngày càng nhiều y bác sĩ vô tâm trên nỗi đau của người bệnh. Chuyện các nữ sinh với những màn đánh đập, xé áo, cắt tóc, cùng lúc với sự chứng kiến, quay phim, cổ vũ của nhiều bạn trẻ khác và người qua lại, đang ngày càng trở nên phổ biến. Tình trạng tội phạm giết người ngày càng trẻ hóa. Dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án cướp tiệm vàng Ngọc Bích tại Bắc Giang. Kẻ vô cảm Lê Văn Luyện đã giết ba mạng người khi mới ở độ tuổi 17. Trước thực trạng của cuộc sống hiện tại, động cơ, lời nói và hành động của Đức Giê-xu trong bài tin mừng hôm nay là một lời tha thiết mời gọi chúng ta dấn thân hơn nữa cho hành trình của đời sống yêu thương, phục vụ, cảm thông và chia sẻ. Chuyện kể rằng, một lần kia, mẹ Teresa Calcutta gặp một người thanh niên mình đầy thương tích, bị vùi lấp trong đống rác dơ bẩn và hôi thối bên vệ đường. Các loại côn trùng xuống lại tấn công anh ta. Từng hơi thở thoi thóp yếu ớt của cơ thể, dường như không đủ sức chiến đấu với cơn tử thần ác nghiệt đã gần kề. Tức khắc, mẹ vội vã đến, lôi anh ra khỏi đống rác dơ bẩn ấy, rồi vác anh trên vai mang về nhà. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, băng bó các vết thương, mẹ giúp anh chuẩn bị tâm hồn, và anh đã ra đi cách thanh thản như bao kẻ chết lành khác. Nhìn anh ra đi, ánh mắt mẹ ngời lên niềm rạng rỡ và hy vọng. Bên cạnh đó, tin mừng Luca cũng được khám phá là tin mừng của niềm vui, của lòng thương xót, của đời sống cầu nguyện. Ba nét nổi bật này đều chất chứa trong câu chuyện phép lạ hôm nay. Khởi đi từ lòng thương xót mà Đức Giê-xu đã mang lại niềm vui đến cho bà quá và dân chúng. Đối với đời sống đức tin của chúng ta, điều này thật ý nghĩa. Chúng ta cũng được mời gọi xác tín lại niềm tin, được mời gọi sống đức tin trong tinh thần cầu nguyện, yêu thương và vui tươi. Chính đức tin thúc đẩy ta cầu nguyện với đấng mà mình tin. Nhờ cầu nguyện Thiên Chúa uốn lòng chúng ta nên giống trái tim Chúa. Thiên Chúa uốn trái tim cứng cỏi của chúng ta nên trái tim biết yêu thương. Để vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô. Amen.
Vẫn còn bao giông tố lan tràn buồn thương răng mắc vô vàn, lòng con luôn cậy trông tin tưởng nơi ngài vượt qua bao chặng đường dài trông chờ cho con, dù còn bao nỗi hiểm nguy nhưng lòng con chẳng còn lo chi.
Vậy lòng con
còn hân hoan ngừng hát vì đây có Chúa cùng lòng con, không còn nao núng tình yêu và phó thác đây con mơ ước mỗi ngày niềm vui con là chính Chúa. Còn hân hoan ngừng hát vì đây có Chúa cùng lòng con, không còn nao núng tình yêu và phó thác đời con mơ ước mỗi ngày niềm vui con là chính Chúa.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện. Có một câu chuyện được kể như sau. Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau, vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khỏe và chắc mẩy. Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm, dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất, ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng mà ta đang có. Ta sẽ cứ ở khuất trong kho lúa thôi. Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới. Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà, bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này, chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì, nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất, nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, chĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về hai hạt lúa tuy giản dị, nhưng nhắn gửi với chúng ta một bài học thật sâu sắc. Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống. Đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn, để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân, mà hãy can đảm bước ra, âm thầm chịu nát tan, để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ. Bài học đó nhắc nhớ chúng ta về ơn gọi Kitô hữu. Dụ ngôn những yến bạc trong Tin Mừng đã dạy chúng ta rằng, ai cũng được Thiên Chúa ưu ái ban cho những điều thiện hảo, những tài năng và khả năng. Tuy không theo cùng một cách thức, nhưng bổn phận của chúng ta không phải là bảo quản ân ban của người trong két sắt, mà là sử dụng chúng để sinh lợi cho bản thân và cho tha nhân. Trong cuộc sống, có thể lối sống ích kỷ, an phận, mang lại cho chúng ta cảm giác an toàn, không sợ rủi ro. Nhưng đó là một cuộc sống tù túng, luẩn quẩn, thiếu sự sáng tạo, sự phong nhiêu và thiếu trưởng thành. Trái lại, chọn lựa sống dấn thân, liên đới, dám sống vì mục đích cao cả, chắc chắn không tránh khỏi sự mất giờ, sự hy sinh, sự bấp bênh, thậm chí có cả sai lầm, vấp ngã hay thất bại. Nhưng đó là cơ hội để chúng ta làm mới mình, hoàn thành ơn gọi làm người của mình và đóng góp cho đời. Trong tông huấn niềm vui của tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ rằng: "Tôi thà có một hội thánh bị bầm dập, mang thương tích và nhơ nhuốc vì đi ra ngoài đường, hơn là một hội thánh ốm yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn của mình. Thay vì sợ đi lạc, chúng ta nên sợ bị giam hãm trong những cấu trúc làm cho chúng ta có một cảm giác an toàn giả tạo, những quy tắc biến chúng ta thành những quan tòa tàn nhẫn, với những thói quen làm chúng ta cảm thấy an thân, trong khi ở ngoài cửa, người ta đang chết đói, và Đức Giêsu không ngừng nói với chúng ta, anh em hãy cho họ ăn đi." Lạy Chúa, xin giúp con biết sinh lợi những nén bạc Chúa trao, biết trung thành với ơn Chúa qua những bổn phận hàng ngày bằng tất cả lòng nhiệt tâm. Giữa dòng đời ô trọc, xin cho con luôn giữ được vị mặn của mình, biết quảng đại dấn thân, dám yêu thương và phục vụ, để làm cho cuộc sống của những người chung quanh trở nên mặn mà, đậm đà hương vị Kitô. Amen.
Những viên đá nhỏ hợp thành núi lớn, một chút những bước chân đi xa về muôn lối, một chút những phút ôi ân dịu xóa ngàn nỗi sầu, chỉ một chút khởi đầu tương lai sẽ đẹp màu. Một chút trong đời chỉ một chút, chút xíu thôi, nhưng chút chút bé nhỏ đã làm cho đời thêm mới. Một chút trong đời trở thành một chút thật tuyệt vời, chắc chiều cần chút ấy cho đời này thêm sáng tươi. Chút cánh tay kết liền tạo thành vòng môi lớn, một chút ánh sáng thôi cho lùi dần đêm tối, một chút những phút ước mơ đời thơ trẻ muôn vàn, chỉ một chút đến gần xa xôi cũng thành gần. Chút trong đời chỉ một chút, chút thiếu thôi, nhưng chút chút bé nhỏ mà làm cho đời thêm mới. Một chút trong đời trở thành một chút thật tuyệt vời, chút chiều từng chút ấy cho đời này thêm sáng tươi.
Chút hy vọng, tin yêu sáng
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.